vô lý hay là nói cái gì đó, đó. Cái luân xa số 3 của mình là mạnh nhất mà nó làm cho mình ở kẹt trong luân hồi sinh tử. Tức là mình không muốn người ta nói một câu gì mà làm cho cái mặt mình nó dơ. Cái thái độ đó là cái thái độ mình sẽ không bao giờ mà ra khỏi cái vòng luận quẩn cả. Vì cái thái độ đó là cái thái độ mà mình sẽ chấp ngã. Mình sẽ attaching to what we call our reputation. Thế lúc nào mình cũng muốn save face cả. Mình cũng muốn nó ngon lành đẹp đẽ cả. Nhưng mà cái đó doesn't work. Bây giờ cái thứ hai là khi mà thấy như vậy thì cái ông bất động minh vương này hay là ông minh vương này ông hiện ra. Ông hiện ra thì ông làm gì? Thôi. Cái lũng xác số 3 mà cả người đó chửi vài ba tiếng nó ăn nhầm gì đâu. Mình đừng nghe không bác? Mình lại không muốn nghe. Mình sợ không có. Sợ mất hết chuyện này chuyện nọ. Mình là sợ phải bị trừng phạt, sợ tội. Ông kêu mình bỏ thì mình sợ. Nhưng mà mình sợ quan trọng như là mình sợ mất đi cái bản ngã của mình. Sợ mất cái bản ngã của mình. Không có cái gì để mà bám víu cả. Cho nên rất tiếc là hai cái xu hướng để cho mình mà ngon lành thì bây giờ nó không còn nữa. Hai sự giải thoát không còn nữa. Cho nên một cái vòng tròn mới nó hiện ra. Cái vòng tròn nó shrink. Nó làm cho cái bản ngã mình bây giờ nó càng ngày nó càng, mình gọi là nó kết tinh lại, nó crystallize lại. Cái bản ngã mình bây giờ nó càng ngày nó càng chặt hơn. Cho nên từ cái chỗ mà vô sắc giới là cái pháp tánh, không có hình tưởng, không có vòng tròn nữa cả. Sắc giới nó bắt đầu ra cái vòng tròn rồi. Từ sắc giới mà ra dục giới mà còn thêm cái vòng tròn nữa. Cái bản ngã nó bắt đầu chặt hơn nữa này. Và đó là cái sự mà khổ sở nhất của cái cuộc sống của mình. Thì mình muốn tu trong cái lúc mà chết đó, thì lúc sống này mình nên tu. Mình đừng bao giờ mình chờ tới chết mình tu vì không kịp rồi. Khi không thể nhập được bảo thân đó, thì mình tạo ra cái bản ngã mới. Nhưng mà cái bản ngã này thì nó lại cản trở sự tương ưng với cái bảo thân. Tại sao nó lại cản trở sự tương ưng với bảo thân? Vì bảo thân đó, tức là cái hào quang của Phật. Bây giờ mình chạy đi ngược cái hào quang Phật, mình đi chạy theo cái bên kia. Rồi khi mình chạy theo cái ánh sáng lơ mơ đó, thì mình lại có một cái thân khác, có một cái bản ngã khác. Và cái thân khác, cái bản ngã khác không còn thấy được Phật bên này nữa. Mình bảo hiểu ý tôi nói không bà? Cho nên là cứ mỗi lần mình qua một cái giai đoạn là mình xuống một đất. Mình xuống một đất. Đầu tiên mình thấy cái pháp tánh bất nhị. Không thấy được thì mình xuống đất thấy Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát thấy không được, bây giờ mình xuống một đất thấy cái bị minh vương, mình xuống được, xuống một đất nữa. Thì cái đất này là bây giờ là xuống vào cái phần sắp đầu thai này. Cái phần này là phần khổ nhất của mình ở đây. Mà cái quá trình tu hành là nó hay ở cái chỗ là mình đi ngược lại quá trình này. Mình biết là cái lý do là mình mà rớt xuống là vì mình chấp ngã, attached to a sense of self. Và mình sợ mất, sợ không có gì cả. Afraid to have none, afraid to have nothing, afraid of losing our own self. Afraid of being punished. Rồi, bây giờ mình hỏi, các bạn biết là Phật và các vị minh vương này là xuất hiện từ đâu không các bạn? Ở đâu ra? Vì nó từ đâu ra? Có phải từ trong Hollywood không? Không, không phải này. Các vị này từ đâu ra? Do tâm của mình biến hiện ra cả. Chứ không phải là trong cái chỗ ngoài khác ra. Và Phật đó là hiện thân của pháp tánh bất nhị. Mà minh vương là hiện thân của tâm thức vô ngã. Hai cái này nó khó hiểu. Nhưng mà hai cái này là hai cái mà quan trọng nhất. Mà tại sao đó mọi người mình có khả năng thành Phật? Là bởi vì có hai cái đặc tính này nằm ở trong người mình. Cái đặc tính đầu tiên cả là mình là có cái pháp tánh bất nhị rồi. Và hai nữa là cái tâm thức mình nó vô ngã rồi. Khi cái thân này còn thì mình có cái ngã. Nhưng mà khi mà thân này nó rã ra đó, thì mình sẽ có khả năng vô ngã ngay lập tức. Nhưng mà mình có chụp được cơ hội đó hay không? Muốn chụp được cơ hội vô ngã đó thì bây giờ mình phải tu ngay bây giờ. Thì nếu không mình chờ tới cái đó rồi thì con tàu đi quá là mình chần không được, mình chụp không được, mình ngừng lại không được. Và mình mất đi cơ hội mà vô ngã. Bây giờ làm sao mà bảo đảm được Phật đồ này, minh vương rước, cái này là cái quan trọng nhất. Cái bài này, cái bạc mà, cái câu này bạc chưa nghe thì chưa nên về nè. Ok. Cái này, cái bạc ngồi 2 giờ đồng hồ chỉ để nghe cái này thôi. Bây giờ cái phương pháp này đó, là cái phương pháp mà mình gọi là trực tiếp nhất mà dễ nhất để mà các bạn có thể tới được. Thứ nhất, cái lối sống của mình nên sửa đổi để bớt chấp ngã. Mình phải sống làm sao hết sợ hãi mà không còn cảm giác cầu an toàn nữa. Lúc nào cầu an toàn là cái cảm giác mà làm cho mình sẽ đi đọa lạc. Bây giờ đó, làm sao mà có cái lối sống này? Thì bây giờ bạn phải đi vô trong một sự huấn luyện để người ta chỉ cho mình thấy là mình bớt chấp ngã làm sao. Thế nhiều khi bạn bè mình họ không giúp mình hơn đâu. Còn người họ sỉ nhục mình, người bạn mình đứng lại binh vực. Nhưng mà người bạn đó là người bạn đời. Nhưng mà nếu người bạn Phật Pháp đó thì họ mới thấy ô, họ sỉ nhục nó. Mình nhận nài nhục xíu, mình thấy rõ ràng là họ sỉ nhục cái bạn ngã. Chứ không phải sỉ nhục mình đâu. Mình có cái tên và bị cái tên này bị sỉ nhục. Chứ đâu phải là mình là con zero lớn nữa. Nhưng thường thường thì mình gọi bị sỉ nhục thì bạn nó sẽ giúp mình chống lại. Thế nên mình phải bắt đầu học một cái lối sống mới. Tức là you change your lifestyle. That's the key. First one. Mình phải đổi cái đời sống và cái lối sống của mình. Cho nên này, cái chuyện này là một cái đề tài lớn mà có lẽ mình chưa làm được ngay. Nhưng mà cái chuyện thứ hai thì mình làm được. Đây là mình tùng cái chủ lăng nghiêm thường xuyên đi. Bây giờ cái chủ lăng nghiêm thường xuyên này đó, nó có đặc biệt đó, là nó có cái câu mà tấm chủ lăng nghiêm đó. Cái tấm chủ lăng nghiêm đó bạn ạ. Thế đọc hoặc nghe, thế bạn học thuộc lòng đi. Om manali pisati pila vasela toli panto pantoni vasela pani panu sindolo yung pan sopoho. Đó. Rồi. Truyền cho bạn rồi đó. Cái câu đó khi mình đọc ra đó, thì năm vị Phật sẽ hiện ra. Mà tức là năm cái hào quang trong người của mình sẽ tỏa ra. Và do đó mình không bị đọa lạc. Bây giờ cái câu chủ này các bạn nào có hứng thú muốn học không? Xin giơ tay. Ok, thầy sẽ truyền lại một câu chủ này. Câu chủ này gọi là cái heart, cái tâm của cái chủ lăng nghiêm. Nó là cái đoạn cuối cùng cả. Và thầy kể bạn nghe chuyện được không bạn? Nhìn thấy nhìn cái đồng hồ thầy hơi trẻ nhưng kể nghe chuyện nhỏ thôi. Sư phụ thầy đó có một cái học trò. Cái chủ học trò này đó rất trẻ. Tại vì khi chủ mà 17 tuổi thì chủ xuất gia rồi. Tu rồi. Cho nên khoảng 8-9 tuổi thì chủ mở mấy cái luân xa này ra, mở cái luân xa trên này ra. Tức là mở được một cái trí huệ thiên nhãn. Thì chú ăn 1.000 bữa thôi. Con nít 9 tuổi ăn 1.000 bữa thì bạn thấy tội chứ. Nhưng mà nó không chịu ăn ngày 2 bữa, không chịu ăn ngày 3 bữa mà nó ngồi thiền. Người Tàu ngồi thiền rất là hay. Và nó khi nó ngồi, nó có thể ngồi nguyên cả ngày, từ sáng tới chiều, không động đậy gì cả. Mà thường thường tất cả cái chuyện gì trong chùa đó mà muốn biết đó, rồi hỏi chú nói cho nghe là chuyện gì xảy ra. Có cái thiên nhãn rất là đặc biệt. Chú tu 2-3 năm như vậy thôi, vì con nít nó thuần thanh lắm. Mà bạn biết khi mà chú xuất gia đó là cũng đặc biệt lắm. Chú xuất gia đó mà chú đi bộ để mà tới để mà xin xuất gia đó bạn. Mà hòa thượng nói là bây giờ mày con muốn xuất gia người ta này, con thử ăn cái này qua. Rồi hòa thượng nhổ một cái bãi một cái đồ ăn trong miệng đó, mà nhổ cái đất đó để dẹp mà chai cái đất đó mà ăn đi. Con mà ăn người ta nhận làm xuất gia. Mà chủ đó chủ lấy cái cục đất đó cái cơm đó bỏ vào miệng ăn. Mà thanh tâm được như vậy đấy. Mà tại sao mà chủ thanh tâm như vậy? Vì cái vị Bồ Tát Vida Bồ Tát đó bảo mộng nói với chú là bây giờ phải đi tìm cái hòa thượng đồ luôn, tức là ngài Tiêu Hóa đó, đi tìm đi mà xuất gia đi. Tại vì đây là Bồ Tát Quan Âm hiện thân đó, bây giờ phải lo mà xuất gia đó, không thì là không kịp trẻ chú xuất gia này. Mà biết là chú ngồi một lần như vậy là thẳng từ sáng tới chiều luôn, nhiều khi ngồi 2-3 ngày luôn. Thì cái người nào mà bệnh gì mà tới chùa là chủ nhìn chủ ngoại là người nào bệnh là vì hồi xưa làm cái chuyện gì, nghiệp chướng gì, biết hết. Thì có một lần đó, thì cái chủ này đó, chủ nhập định, mà chủ đi lên tới cái trên cung trời. Vì chủ muốn biết quá thử là cung trời đó, nó có thiệt như là Đức Phật nói không? Là có cúng đao lời, nó cúng già ma, rồi cúng đấu xuất, có cái này là tất cả cũng. Tức là nhập định mình lên được mà nhập định mình, tức là mình ngồi thiền mình lên được những cái quả trời đó. Thì chủ đi đến thiền lấy một quả trơ nào, nhưng mà chú nói không biết đây ở đâu cả. Nhìn nó thấy đẹp quá. Thấy đẹp quá, thấy cảnh nó huyên diệu, đẹp vô cùng. Thầy không biết, thầy nghe kể lại, thầy chưa có lên. Thầy là maximum của thầy là cảnh mà trời mà đẹp quá là sao của Plaza. Thầy lên nổi đến kia. Thì mấy bác biết là thì cái chú này, chú đang đi lên đến cảnh trời đẹp như vậy đó. Bà chú nói, ủa, mình tìm không ra cái cửa về lại nè, đi ra tìm không ra nè. Thì tệ ra là chú vô trong cái cung của Thiên Ma. Thiên Ma. Mà Thiên Ma này hay lắm. Nó làm ra cái khung cảnh này, mà đi vô hoài mà không ra được nè. Mà càng lúc càng mồ nhiệm ra không được, chú không ra được nè. Thì sư phụ thì là ông thầy học trò, ông ngồi một ngày, hai ngày. Xong rồi đi chơi 2-3 ngày là đúng không? Thì tại đó là sư phụ ông biết từ ngay lúc đầu là lên đến cung trời đó. Ông ngồi ông nhìn biết rồi, nhưng mà ông không cứu nữa. Ông để như vậy, ông để cho nó đi như vậy để nó làm cái gì. Thì rốt cuộc nó đi không được nữa. Đi không được rồi ma, Thiên Ma về nó. Chuyện như xảy ra thì mình không nói được nha. Nhưng mà có lẽ là bắt đầu mà lộn rồi đây. Thì bạn biết sao không bạn? Thì chủ trong lúc mà nhập định rồi, chú không còn nhớ được kinh điển, chú kề không nhớ gì cả. Mà một bỏ là cái trạng thái mà mình gọi là mình sẽ chết. Tại vì khi mà mình nhập định đó, mà mình tán loạn đó, thì tức là cái thân này nó sẽ chết. Mình không trở về được nữa, mình chết. Thì tệ ra là cái mục đích của Thiên Ma đó là nó muốn làm cho mình tán loạn. Thì khi mà Hòa Thượng mà thấy ông bắt đầu khởi niệm đó, tức là bắt đầu khởi ý niệm, mấy người ngồi thiền định lắm, nó khởi ý niệm đó, thì Hòa Thượng lập tức ngồi dưới này, ngay đọc Tâm Chủ Lăng Nghiêm, Án Anali, Om Anali Pisati, đọc cái chủ lên. Thì đọc vừa xong một biển đó, thì bao nhiêu cái thành trì, cái khung cảnh, cái đó, nó rớt hết. Và không một cái tư tưởng nào trong đầu chủ nổi lên được cả. Tự lại định. Mà đó chưa hay. Cái đình đó, tức là năm vị Phật hiện ra. Thành ra, trong tích tắc thì chủ trở về với cái thân của chủ. Trở lại. Thì chủ trở về lại thì chủ mới cội chân, cội tay ra thì mình nói cho mình biết. Đương nhiên là cái chuyện đó là chuyện B6 rồi. Nhưng mà cái chuyện quan trọng nhất mà khi mà thầy được nghe câu chuyện này, chính Hòa Thiện kể cho thầy nghe đó, thì thầy mới khám phá rằng đó, là cái uy lực, cái sức mạnh của cái Tâm Chủ Lăng Nghiêm này là quá lớn. Thế nên mỗi lần mình ngồi thiền á, là mình đều tụng cả. Trong cái nhóm mình, á, trong ITC này, mỗi lần ngồi thiền đều tụng cả. Và cái âm điệu mình tụng là cái âm điệu mà ở đây này mình đọc tiếng Tàu đó, thay tiếng Phàn tiếng Tàu đó. Thế nên là nếu các bạn muốn thì là thầy sẽ truyền cái chủ này cho bạn. Thế này nếu bạn tới, bạn tuần sau bạn tới đi, tới cái chỗ ITC đi, tuần sau là tuần thứ bảy, tuần sau mình lại Lương Hoàng Sản từ 8 giờ cho tới 5 giờ chiều. Thì bạn tới tùng, thì mình sẽ lại Lương Hoàng Sản bằng tiếng Việt. Nhưng mà cái tên của Đức Phật thì mình lại bằng tiếng Tàu. Kính thì làm bằng tiếng Việt, thì bạn tới tùng. Mời các bạn 8 giờ sáng, nó đi liên tục, suốt ngày đi 2 tuần luôn, 2 cái weekend. Thứ hai, bạc tùng cái hồi thứ tư của chủ Lăng Nghiêm này đó. Lăng Nghiêm là có 5 cái hồi, 1, 2, 3, 4, 5. Cái hồi thứ tư này đó, mà tùng lên đó, thì tất cả ông Minh Vương đó, ông đều tới cả. Ông tới đó, ông làm gì bạn? Ông làm cho mình không còn có một cái ý niệm bản ngã nào cả. Mình sợ quá, mình bất hết cái bản ngã. Mình theo cái hào quang mà đi. Mình bây giờ mình tụng thường xuyên rồi đó, thì lúc mà chết rồi đó, nó quá khỏe. Tại vì mình gặp ông này mình quen rồi. Quen rồi. Cho nên là cái hồi thứ năm này này, mà bạc biệt cái hồi Lăng Nghiêm này nó có cái linh nghiệm không thể tưởng tượng được. Vì trong đời thầy đã từng thấy rồi. Mà có những câu chủ đó, nó trực tiếp ảnh hưởng tới những cái vị thân này nó. Thì dù như là bạc bị ma đè, mộc đè, biết không bạn? Biết không? Rồi, nó chỉ có một cái chủ thôi à. Một cấu ngắn thôi, một hàng thôi này. Mà nếu bạn đọc cái đó bố, nó không bao giờ là phá bạn. Hồi xưa có ông thầy này, ông gọi với thầy tên Chùa Tuyệt Sơn Tự đó. Tại vì cái chỗ cái chùa này là tên là Tuyệt Sơn Tự, nằm ngay trong cái khu rừng, có suối chảy, có núi non. Thì ông thường thường là ông không muốn đi mà tụng một kinh sáng, là ông như khi 4 giờ mình dậy tụng thì ông 5 giờ 6 giờ ông dậy ông chơi computer. Đó. Thì lúc mà lên đó đó, còn mình ông lên ở mình thôi, không ai quan sóc cả. Thế nên ông đâu thể ai là quan sóc ông đâu, thì ông không chịu đi tụng kinh. Rồi ông nói ông kể thầy nghe mấy lần, tại vì thầy vì ông là ở trên kia, nhưng mà thầy không có trên kia thì ông ở mình, ông kể thầy nghe mấy lần, ông người Mỹ mà. Thì ông ngồi như vậy ông ngủ á, thì ông nghe tiếng rõ ràng là có người đi bộ trên cái thang lầu á, mà ông nằm ngay thang lầu mà đi bộ cùm 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 xuống. Ông nói tôi không có mơ đâu, đi bộ xuống đi vòng ra nữa, là thấy không phải là cái bóng đen mà thấy cái bóng người thường mà ấy đó, đè ông xuống, đè cổ ông xuống. Thì ông ngồi nơi ghế rồi ông lăn cù xuống đất, ông lăn cù xuống đất rồi ông ngồi lồm cồm, ông ngồi dậy, ông ngồi lại, ông nói get out of my way, I'm sleeping. Ông ngủ tiếp thì nó đè tiếp. Chừng nào mà ông nói ok, I go to do my ceremony, thì nó ngừng lại. Mà làm 2-3 lần như vậy, gần như lúc nào làm vậy. Thì ông tức quá, ông mới điện thoại hỏi sư phụ của thầy. Thì sư phụ thầy nói ok, như vậy thì con đọc một câu này thôi, có thử sao. Thì tối trước khi ông ngủ, ông đọc một câu thôi. Con nói nóng giờ tới cả. Rồi bây giờ đó, thì sư phụ ông mới truyền lại cho thầy. Thì thầy cũng làm kiểu đó. Tại vì là mấy cái bóng đen, mấy cái mộc đen nó nhiều lắm, nhiều lắm. Thì thầy cũng có lần thầy cũng bị đè. Bị đè rồi thì thầy làm sao bạn? Thầy kêu cell phone. Thầy kêu cell phone thầy nói đừng có đè tôi nhé. Kêu cell phone đừng đè tôi. Thì cái kết quả là gì? Là thầy chỉ nói trong cell phone một câu thôi, có chủ là một câu một hàng thôi, lắng bao giờ bị đè cả. Và nó có nhiều cái chuyện là nó trong cái lắng nghiêm là nó có từng câu đổi với từng chuyện. Nó có thể 538 câu. Thành ra là lúc nào mà mình đẹp trời đó, thì thầy nói cho bạc nghe, lấy ra vài câu để bạc xài chơi cho vui, hay là bạc có chuyện gì đó lấy ra vài câu xài cho vui. Tại vì nó vui thiệt, vì bạc xài nên bạc thấy là tệ ra là tất cả các vị minh vương, bồ tát, thánh thần đó, nó có đầy trong đó cả. Cái đứa mình biết dùng hay không biết dùng, cái người biết dùng đó thì ngon lành khỏe, người không biết dùng thì mình cứ bị đè hoài. Tiếp tục cái cuối cùng, cái mà bảo đảm cho bạc được Phật đồ minh vương rước đó, là bạc phải thay đổi cái lối sống. Mà nếu cái thân thể bạc không có cái năng lượng cao, tức là cái energy trong người bạc là quá thấp, bạc còn một cuộc sống mình là quá low energy đó, thì nó khó mà làm cách gì mà bạc có thể mà chết một cách mà ngon lành yên ổn được. Cho nên cái năng lượng phải đủ cao thì lối sống mới thay đổi được, và cái ý chí tu trì mới được. Cho nhiều khi mình tụng có chùa bài kinh, mình tụng có 2 phút thôi là mình bắt đầu mình nghĩ thôi, trong nữa tụng đi làm cái chuyện gì khác đó. Bà không ngờ rằng cái chuyện mình muốn đi làm chuyện khác đó là bởi vì cái energy mình quá lâu, quá thấp đi. Mình nghĩ rằng là mình có nhiều energy là mình cứ đi làm chuyện khác. Không phải. Energy đó mà gọi là cao đó là lúc nào nó hướng thường đi lên đỉnh đầu của mình cả. Cái energy đó là cái energy mà mình gọi là cao. Cái energy mà thấp đó là sao? Nó đi hàng ngang. Đi hàng ngang, đi hàng dọc, đi hàng xẻo, đi lên, đi xuống, đi trật. Thành ra mình bị scatter, mình bị tán loạn. Cho nên chỉ cách mà bảo đảm duy nhất của bạc mà tu mà được Phật rước, Phật đổ đó, là energy đi thẳng lên trên đầu. Và thật sự đó, cái phương pháp mà mình đang tập ở ITC này bạn em, trong pháp mà Integral Tai Chi đó, thì mình đã incorporate cái chuyện này vào rồi. Mình đã đem cái chuyện này vô trong cái chuyện tu hành rồi. Là những người đi ngồi thiền mình tụng là chủ lăng nghiêm tâm chủ này. Đồng thời đó là mình tập theo cái sự mà chuyển cái vòng mà tiểu châu thiên này rồi. Và mình chuyển cái vòng đài châu thiên rồi. Mình đã tập được cái đường mà energy đi lên này. Mình tập, mình bắt đầu học những điều đó rồi. Thế nên nếu mà cuối cùng cả mà mình chết đó, thì mình chỉ cần tù cái energy trên đầu mình thôi. Chuyện mà bụng ra không cần. Nhưng mà mình chỉ cần để energy trên đầu mình thôi là mình cũng được giải thoát. Cái khó là bác lúc gần chết bác có làm được hay không? Cái cần tự nghiệp đó bác có làm được hay không? Cái nghiệp bác có làm được không? Cái lúc đó là nó bị lôi kéo đi là mệt lắm.